Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 5, cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria giúp các tín hữu Kitô đang sống trong các môi trường tục hóa, sẵn sàng loan báo Chúa Giêsu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 17 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn các thành viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng ở Mỹ về Roma hành hương thường niên và trao cho Đức Thánh Cha ngân khoản của quỹ này để trợ giúp các hoạt động từ thiện và tông đồ. Phái đoàn do Đức Hồng Y Donald Wirt, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, hướng dẫn. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Cùng đi với Ngài có 225 người gồm Ban Quản trị, các thành viên và cộng tác viên. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các dự án thuộc nhiều loại khác nhau được ngân quỹ của anh chị em tài trợ, chứng tỏ những cố gắng không ngừng của giáo hội thăng tiến sự phát triển toàn diện của gia đình nhân loại, ý thức về những nhu cầu rất lớn và thường nhật của nhiều anh chị em chúng ta. Quỹ Giáo Hoàng cũng dành một phần lớn tài nguyên của mình cho việc giáo dục và huấn luyện các linh mục trẻ, tu sĩ nam nữ và giáo dân, giúp đỡ để sớm đến ngày các giáo hội địa phương của họ có thể tự lập và thông truyền những thành quả của lòng quảng đại ấy cho tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm thánh đặc biệt sắp bắt đầu về lòng thương xót của Chúa và cầu mong mỗi thành viên Quỹ Giáo Hoàng được Chúa củng cố tình thương của Chúa nơi bản thân, cảm nghiệm sự chữa lành và tự do đến từ cuộc gặp gỡ với sự tha thứ và tình yêu nhưng không được cống hiến trong bí tích hòa giải và thánh thể. Ngân Quỹ Giáo Hoàng do Đức Cố Hồng E. John Crowe, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, thành lập cách đây 25 năm và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Tổng cộng, quỹ này đã tài trợ 111 triệu Mỹ Kim cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án săn sóc người nghèo trên thế giới.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đang cứu xét ý tưởng viếng thăm Cuba vào tháng 9 tới đây. Trả lời câu hỏi của giới báo chí sau khi tờ Wall Street Journal ở New York, Hoa Kỳ đưa tin, Đức Thánh Cha có thể sẽ thăm Cuba nhân chuyến đi của Ngài tại Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay, Cha Lombardi nói. Đức Thánh Cha cứu xét ý tưởng thực hiện một trạm dừng ở Cuba nhân dịp chuyến viếng thăm tới đây của Ngài tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những tiếp xúc với chính quyền Cuba vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khởi, nên hiện nay chưa thể nói về giai đoạn này như một quyết định đã được đề ra và như một dự án hành động.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, kêu gọi thực hiện công lý cho những phụ nữ bị hãm hiếp trong các cuộc xung đột. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 4 vừa qua, tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, Hòa bình, An ninh, Đức Tổng giám mục Aosa tố giác bao nhiêu tệ nạn mà nhiều phụ nữ phải chịu trong các cuộc xung đột võ trang. Họ bị hãm hiếp, buôn người, cưỡng bách hành nghề mại dâm với những hậu quả lâu dài về tâm lý và thể lý. Trong những năm gần đây, có thêm những hành vi tàn bạo đối với phụ nữ, trong đó có nạn hãm hiếp trong các cuộc xung đột khác nhau và do những nhóm khác nhau như Boko Haram hoặc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq thực hiện. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố ủng hộ những biện pháp liệt kê trong phúc trình của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc để thực thi công lý cho những phụ nữ bị bạo hành trong các cuộc xung đột, ví dụ điều tra, thiết lập hồ sơ, nghiêm ngặt truy tố. Ngoài ra, cần điều tra lâu dài và xác định trách nhiệm liên quan đến những căn cội của nạn bạo hành tính dục phụ nữ và các hình thức bạo lực khác. Đức Tổng giám mục Ao Sa cũng nói rằng, chúng tôi ủng hộ những cố gắng mang lại các dịch vụ thích hợp về pháp luật, y khoa và xã hội cho các phụ nữ bị thương tổn, cho các nhân chứng bị tổn thương và những người sống sót và gia đình họ.
Vatican, tiến trình thẩm định về đạo lý của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã kết thúc hôm 16 tháng 4 vừa qua với sự chấp nhận của Bộ Giáo lý Đức Tin đối với phúc trình về việc thẩm định này. Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ là một liên hiệp cấp cao quy tụ hơn 80% các bề trên dòng nữ tại Mỹ. Từ lâu các giáo mục Hoa Kỳ và cả Bộ Giáo lý Đức Tin không hài lòng về hoạt động của hội đồng này vì có nhiều bài nghiên cứu không phù hợp với giáo huấn của hội thánh, và hội đồng này cũng mời những diễn giả có lập trường không tương ứng với giáo hội. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức Tin đã quyết định mở cuộc thẩm định hội đồng các nữ bề trên về mặt đạo lý, chấn chỉnh lại quy chế và đường lối của hội đồng. Bộ Giáo lý Đức Tin cùng ủy nhiệm cho Đức Tổng giáo mục Peter Sutton của giáo phận Seattle và hai giáo mục khác ở Mỹ làm đại biểu trong việc thi hành sứ vụ thẩm định. Trong 3 năm qua, các giáo mục đại biểu đã làm việc với các nữ tu hữu trách trong hội đồng lãnh đạo các dòng nữ và đã hoàn tất sứ mạng. Sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, các nữ bề trên cùng với Đức Tổng giáo mục Sutton đã nhóm họp với Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, để kết thúc tiến trình thẩm định. Tuyên bố trong dịp này, Đức Hồng Y Müller nói, kết thúc tiến trình này, Bộ Giáo lý Đức Tin tin tưởng rằng Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã minh định sứ mạng của mình là nâng đỡ các hội dòng thành viên bằng cách cổ võ một quan điểm về đời tu quy trọng tâm vào con người của Chúa Giêsu Kitô và ăn rễ sâu trong truyền thống của giáo hội. Chính quan điểm này làm cho các tu sĩ nam nữ trở thành những nhân chứng quyết liệt của tin mừng, và vì thế đó là điều thiết yếu để đời tu được chuyển nở trong giáo hội.
Về phần Đức Tổng giám mục Sartain, Ngài cho biết trong những năm qua, Ngài đã làm việc với Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ để chu toàn sứ mạng đã nhận lãnh. Cụ thể là đã duyệt lại quy chế của hội đồng này, duyệt lại các ấn phẩm của Hội đồng lãnh đạo nữ tu, các chương trình, các diễn giả, và đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề được nêu lên trong bản thẩm định đạo lý của Bộ Giáo lý Đức Tin liên quan đến Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Theo Đức Tổng giám mục Sartain, sự quyết liệt dấn thân của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ thi hành vai trò quan trọng của mình trong việc phục vụ sứ mạng và các hội đồng thành viên sẽ tiếp tục củng cố chứng tá của hội đồng về sự cao cả của ơn gọi sống đời tu trì, về nền tảng vững chắc của đời tu trong Chúa Kitô và về tình hiệp thông của giáo hội. Sau phiên họp với Bộ Giáo lý Đức Tin, các nữ tu bề trên trong Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Khác với các nước khác, tại Hoa Kỳ có 2 hiệp hội bề trên cấp cao các dòng nữ. Một có xu hướng cấp tiến chiếm đa số các hội dòng thành viên, và một có xu hướng quân bình hơn chiếm khoảng 10% các dòng nữ tại Hoa Kỳ.
Lampedusa, 15 thuyền nhân Hồi giáo từ Phi Châu đã bị cảnh sát Italia bắt giữ vì đã ném 12 thuyền nhân Kitô xuống biển sau một vụ cãi lộn trên thuyền khi vượt biển từ Libya vào Italia hôm 14 tháng 4 vừa qua. 15 thuyền nhân vừa nói đã bị bắt theo lời yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Italia, ông Andrea Orlando, và họ bị cáo buộc về tội giết nhiều người. Nhiều tín hữu Kitô khác đã được cứu thoát nhờ liên kết thành một dây xích với nhau. Các thuyền nhân vừa nói đi trên một chiếc thuyền chở 100 người vượt biển tới bờ biển đảo Sicilia của Italia. Sau cuộc tranh luận vì lý do tôn giáo, 12 thuyền nhân Kitô người Nigeria và Ghana đã bị những người Hồi giáo ném xuống biển và họ chết đuối trong đêm 14 tháng 4 vừa qua. Sau khi thuyền cập bến tại cảng Palermo, các thuyền nhân khác đã tố cáo tội ác của 15 người Hồi giáo đến từ các nước Mali, Senegal, Guinea-Bissau và Côte d'Ivoire. Họ bị bắt và giam tại nhà tù Paliarelli. Trong những ngày này, lợi dụng thời tiết tốt, hàng ngàn người từ Phi Châu tìm cách vượt biển vào Âu Châu qua ngã Italia. Ủy ban hành pháp của Âu Châu cảnh giác rằng tình trạng này sẽ trở nên trầm trọng hơn trong những tuần lễ tới đây.
Roma, Chủ nhật 19 tháng 4 tới đây, Đức Hồng E. Justin Rigali, nguyên Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, sẽ tròn 80 tuổi, và số hồng y cử tri sẽ còn 121 vị trên tổng số 224 hồng y. Đức Hồng E. Rigali đã phục vụ tại Tòa Thánh và làm Chủ tịch Trường Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1985 đến 1989, rồi làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Sau đó, Ngài làm Tổng giám mục giáo phận St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ, trước khi được bộ làm Tổng giám mục giáo phận Philadelphia có 1.500.000 tín hữu, rồi trở thành Hồng Y. Theo luật hiện hành, con số Hồng Y cử tri tối đa là 120 vị, nhưng Đức Thánh Cha tạm thời chuẩn trước luật này trong dịp bổ nhiệm thêm 15 Hồng Y cử tri ngày 14 tháng 2 vừa qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích tin mừng Thánh Luca. Hai môn đệ trên đường từ Emmaus trở về đã thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu hiện ra đứng giữa các ông. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại biến cố Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Lần hiện ra này có nhiều điểm khác biệt so với những lần trước. Đặc biệt khi Chúa hiện ra, không chỉ có sự hiện diện của nhóm 11, nhưng hai môn đệ trên đường từ Emmaus trở về cũng tham gia. Họ đến để chia sẻ cho nhóm 11 kinh nghiệm gặp Chúa trên đường của mình. Vừa trở về từ Emmaus, họ vội vã đến gặp nhóm 11 ngay vì nghĩ rằng họ chưa biết tin gì cả. Thế nhưng Chúa không chỉ đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus mà còn xuất hiện giữa nhóm 11 nữa. Vì thế, khi hai phía bắt đầu chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm gặp đấng phục sinh của mình, thì tất cả đều bỡ ngỡ. Hóa ra, Chúa đã thương hiện đến với tất cả mọi người, những ai còn ở lại Jerusalem như nhóm 11, hay cả những người rời Jerusalem như hai môn đệ đi về Emmaus. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn chưa xác tín lắm khi đấng phục sinh hiện đến với họ, họ lại tưởng đó là ma. Biết các môn đệ vẫn còn yếu tin, nên Đức Giêsu phục sinh đã xin cá để ăn trước mặt các ông. Đồng thời, Ngài cũng giảng giải lời Chúa cho các ông nữa. Như thế, lần hiện ra này mang hơi hướng của một thánh lễ mà ngày nay chúng ta vẫn tham dự cử hành hàng ngày. Nói cách khác, đấng phục sinh dùng chính thánh lễ để củng cố niềm tin phục sinh cho các môn đệ. Có nhiều nguyên nhân khiến các ông chẳng xác tín vào việc Chúa phục sinh. Từ trước đến giờ trong lịch sử nhân loại, ai cũng phải chết, nhưng chưa có ai chết đi rồi lại sống lại như Đức Giêsu. Đây là một điều mới mẻ từ cổ chí kim trong lịch sử nhân loại. Các môn đệ vốn là người Do Thái, cũng giống như những người Á Châu chúng ta, có ít nhiều niềm tin vào sự sống đời sau. Tuy nhiên, họ chẳng xác tín lắm vì có ai đã từ cõi chết trở về để kể cho họ liệu rằng thực sự có sự sống đời sau hay không. Vì thế các môn đệ bán tín bán nghi, tin nhưng không loại trừ được sự ngờ vực, tin nhưng không xác tín và quả quyết. Hiểu được tâm trạng của học trò, Đức Giêsu đã hiện đến và củng cố niềm tin cho các ông. Ngài cho các ông xem thân xác phục sinh của mình với cả những vết thương và dấu đanh. Nhưng các ông vẫn nghi ngờ vì tưởng rằng đấng phục sinh là ma. Để đánh tan nghi ngờ, Đức Giê-xu đã xin một khúc cá nướng và ăn trước mặt các ông. Việc làm này rất giống với phần phụng vụ thánh thể trong thánh lễ. Mặt khác, các môn đệ vẫn chưa hiểu tại sao Ngài lại phải chết và chết cách thê thảm như thế. Khi đó Đức Giê-xu đã giải thích cho các ông tại sao Ngài phải trải qua đau khổ mới được bước vào vinh quang phục sinh. Ngài nhắc lại những lần Ngài loan báo cho các ông rằng mình sẽ phải chịu chết cách nào để cứu độ con người. Tất cả những điều Đức Giê-xu đã trải qua là để thực hiện những gì mà sách thánh đã tin báo về Ngài. Sách luật Mô-xê và các sách ngôn sứ cũng như các thánh vịnh là biểu trưng của toàn bộ kinh thánh. Tất cả những gì kinh thánh đã chép về Đức Giê-xu đều đã được ứng nghiệm. Điều đó cho thấy đường lối diệu kỳ và tình thương quan phòng của Thiên Chúa đã sắp đặt tất cả để cứu độ con người vì tình yêu. Và trên hết, các môn đệ đã hiểu được tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho con người khi thực hiện chương trình cứu độ như thế. Và hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn mặc khải bằng lời cho chúng ta về tình yêu vô lượng của Ngài. Bắt chước thầy mình, các môn đệ đã lấy lời Chúa làm hành trang và chất liệu chính yếu trong công cuộc loan báo của tin mừng. Chúng ta biết được điều đó ngang qua những lời rao giảng của Thánh Phêrô Tông Đồ cho dân chúng trong sách công vụ Tông Đồ mà chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hôm nay. Khi dân chúng tung hô mình vì ông đã làm phép lạ cho người què đi được, Phêrô đã nhắc lại lời các ngôn sứ để chứng minh cho sự phục sinh của Đức Giê-xu. Đồng thời, Phêrô cũng nhắn nhủ rằng Đức Giê-xu chính là ngôn sứ mà Môi-se đã từng tin báo. Lắng nghe sứ điệp lời Chúa hôm nay, tất cả chúng ta được mời gọi để tham dự các thánh lễ một cách tích cực hơn. Đồng thời, chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình đối với thánh lễ, một cách đặc biệt là các thánh lễ ngày Chúa Nhật. Chúng ta không nên đi trễ về sớm để tham dự thánh lễ cho trọn vẹn đầy đủ. Để rồi nhờ việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa qua các bài đọc, chúng ta nhận ra ý định và đường lối của Chúa trên cuộc đời mỗi người. Đồng thời, không nên tham dự thánh lễ mà chẳng hiệp lễ để rước lấy mình máu Thánh Chúa. Nếu bỏ qua việc hiệp lễ, chúng ta đã đánh mất đi cơ hội được lãnh nhận lấy lương thực thần linh và chẳng cảm nhận thấy tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Tóm lại, nếu chúng ta tham dự thánh lễ tích cực và năng lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, thì sự sống mới của đấng phục sinh sẽ trịnh nở và lớn mạnh. Ngõ hầu chúng ta được thông phần sự phục sinh với Ngài nơi cuộc sống mai hậu.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 800 triệu người trên toàn trái đất vẫn không được ăn đủ no, và thế giới đã không đạt đến được một trong những mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới là giảm bớt một nửa số người nghèo đói trong năm 2015 này. Đó là lời khẳng định của bản đồ nạn đói năm 2014, tên của báo cáo thường niên do Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, công bố trong tuần qua. Đau đớn nhất là các điều kiện sống còn của trẻ thơ bởi vì nạn đói là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cái chết của các em trong giai đoạn đầu đời. Điều này lại càng gây phẫn nộ nhiều hơn nữa khi nghĩ rằng để nuôi ăn cho các em, người ta chỉ cần chi phí nhỏ nhoi là 25 xu Mỹ Kim mỗi ngày. Báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới PAM cho biết, Á Châu là nơi đứng đầu danh sách số người đói kém với 526 triệu người. Tại Á Châu có hơn một nửa dân số toàn thế giới sinh sống, và trong những năm gần đây, chỉ có một số rất nhỏ các tiến bộ được thực hiện trong việc chống đói giảm nghèo. Tại Á Châu, nạn nghèo đói trầm trọng nhất là ở các nước Tajikistan và Bắc Hàn. Còn tại châu Mỹ Latin, đã có nhiều nỗ lực chống nghèo đói được ghi nhận, ngoại trừ Haiti, nơi vẫn còn có 35% dân chúng đói khát vì tình hình bất ổn chính trị, dịch tễ và tranh chấp nội bộ sau trận động đất kinh hoàng cách đây 5 năm, khiến cho hàng trăm ngàn người chết và hơn 3 triệu người mất nhà cửa, mất gia cư. Tuy nhiên, đại lục có con số người chết vì đói cao nhất vẫn là Phi Châu, đặc biệt là những nước Nam sa mạc Sahara. Tại đây, cứ 1 trên 4 người dân bị đói kinh niên. Trong số 5 quốc gia bị đói kém nhất thế giới, ngoài Haiti, người ta thấy có Malawi, Zambia, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi là những quốc gia thuộc vùng Nam sa mạc Sahara. Và đa số các quốc gia Phi Châu khác cũng nằm trong số những nước bị thiếu ăn một phần hay toàn diện. Một số nước khác cũng đang phải đương đầu với những cơ cấu chính trị tài chính bất ổn, thường gây ra những bất công xã hội, chẳng hạn như không đầu tư vào công cuộc phát triển canh nông. Riêng trong năm 2014, những cuộc tranh chấp vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại vùng Cận Đông, cũng đã góp phần đẩy mạnh nạn nghèo đói.
Hôm 15 tháng 4 vừa qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động rằng có hơn 12 triệu trẻ em trong vùng Trung Đông không được cấp sách đến trường, tuy rằng đã có rất nhiều cố gắng đáng kể trong lĩnh vực này. Điều đáng chú ý nhất là con số nói trên không bao gồm các trẻ em bị buộc phải xa lìa học đường về tình trạng chiến cuộc tại Iraq và Syria. Nếu bao gồm cả các em này nữa, thì con số trẻ em không được đi học tại Trung Đông sẽ lên tới hơn 15 triệu. Còn nếu bao gồm cả vùng Bắc Phi, thì sẽ tăng lên 21 triệu. Lời báo động này đã được đưa ra trong một bản báo cáo do hai tổ chức UNICEF và UNESCO đồng soạn thảo và công bố tại Beirut. Trong báo cáo, UNICEF và UNESCO ca ngợi những cố gắng tài chính và chính trị trong thập niên vừa qua dành cho công cuộc giáo dục tại Trung Đông. Con số các trẻ em không được đi học ở cấp bậc tiểu học đã giảm mạnh, có nơi đến một nửa. Thế nhưng trong những năm gần đây, không có một tiến bộ nào được ghi nhận. 4,3 triệu em trong lớp tuổi tiểu học không được cấp sách đến trường, 2,9 triệu không được tiếp tục học trung học, 5,1 triệu không được đi trường mẫu giáo, nâng con số trẻ em không được đi học lên tới 12,3 triệu, chiếm khoảng 15% tổng số trẻ em tại Trung Đông đang ở trong tuổi đi học. Vẫn theo báo cáo nói trên, một cuộc nghiên cứu sâu rộng tại 9 quốc gia trong vùng Trung Đông đã nêu bật những lý do khiến trẻ em trong vùng này không được đi học. Đứng đầu trong số các nguyên do này là nạn nghèo đói. Trong rất nhiều trường hợp, gia đình không đủ khả năng thanh toán học phí, tiền mua sách vở và đồng phục. Một số các gia đình phải cho các em đi làm việc vì lý do tài chính. Mặt khác, báo cáo của UNICEF và UNESCO còn kêu gọi chống lại nạn kỳ thị nữ giới, bảo vệ trẻ em trong các cuộc chiến và nhất là cố gắng loại bỏ những nguyên nhân đưa đến nạn bỏ học.
Trong tuần vừa qua, lợi dụng tình trạng trời êm biển lặng, làn sóng người vượt biển di cư tị nạn lén lút vào Âu Châu qua cửa ngõ Italia lại gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng 5 ngày gần đây, hải quân Italia đã vớt trên 10.000 người vượt biển. 9 người chết trên đường đi và theo một số người sống sót, một chuyến tàu đã bị đắm khi vượt eo biển Sicilia, khiến cho hơn 400 người chết đuối. Trên một con tàu khác, một cuộc tranh cãi đã xảy ra về vấn đề tín ngưỡng, đã đi đến xung đột, và nhóm người Hồi giáo đã quăng 12 người Kitô đồng hành xuống biển, khiến họ chết đuối. Tuy nhiên, người ta chưa kiểm chứng được những lời khai này. Các trung tâm đón tiếp người tị nạn tại Italia đều ở trong tình trạng quá tải, đầy chật người được cứu vớt trong chiến dịch Mare Nostrum của Hải quân Italia mới chấm dứt mấy tháng trước đây. Chiến dịch Mare Nostrum chấm dứt vì bị các nước châu Âu chỉ trích rằng chiến dịch này là động lực khích lệ người di dân tị nạn liên tục vượt biển đổ vào Âu Châu. Lỡ gì thì đã có Hải quân Italia cứu vớt. Liên hiệp Âu Châu đã đề ra chiến dịch Triton thay thế nhưng không đạt đến kết quả mong muốn là giảm bớt làn sóng người tị nạn. Chiến dịch Triton có chủ ý kiểm soát miền Duyên Hải nhưng không có một chương trình đón tiếp và phân phối người tị nạn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Antonio Maria Baccio, một chuyên khoa triết học chính trị thuộc Đại học Sofia ở Lopiano do chị Chiara Lubic sáng lập nhận định rằng các tỉnh, huyện, Italia phản đối không nhận thêm người tị nạn vì nhiều lý do, trong đó có cuộc vận động tranh cử hiện nay tại nước này. Nhưng phải đảm bảo bổn phận đón tiếp người di cư tị nạn, tạo điều kiện cho họ hội nhập vào các nước Âu Châu. Cần phải giúp họ hội nhập vào các nước thứ ba, vì Âu Châu hiện nay cần gia tăng dân số trong những thập niên tới đây, nếu muốn giữ nguyên các dịch vụ tương trợ xã hội như đang có hiện nay. Mặt khác, giáo sư Baccio nhấn mạnh rằng, là phải mở các chiến dịch cảnh sát quốc tế chống lại bọn buôn người, nhất là tại các quốc gia gốc cần phải ổn định tình hình tại các nước này, nơi phát xuất của các nhóm di cư tị nạn, bằng cách gia tăng quan hệ đa phương với tất cả các quốc gia liên hệ. Cần phải làm sao để Âu Châu phải đứng ra lãnh nhận trách nhiệm của mình, và nhất là đề ra một chính sách đón tiếp người di cư tị nạn chung cho toàn Liên hiệp Âu Châu. Cho đến lúc này, Italia một mình gánh nhận tất cả sức nặng của làn sóng di dân tị nạn gần đây. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi nỗ lực cứu người vượt biển của hải quân và thương thuyền Italia trên các vùng biển miền Nam nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng Liên Hiệp Âu Châu sẽ đứng ra đảm nhận nhiệm vụ điều khiển công cuộc cứu vớt và đón tiếp người tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết trong những tháng đầu năm 2015 này, con số người chết trên biển cả đã lên đến hơn 500 người, tức là cao hơn con số người chết trong thời gian tương tự dạo năm ngoái 2014 gấp 30 lần.
Trong tuần qua, nhiều nơi trên lãnh thổ Nigeria bên Phi Châu, cũng như tại nhiều nước trên thế giới, người ta đã tổ chức những nghi thức tưởng niệm một năm hơn 200 nữ sinh trường trung học nội trú Chibok bị lực lượng Hồi giáo quá khích Boko Haram bắt cóc dẫn đi biệt tích cho đến nay. Vụ bắt cóc xảy ra hôm 14 tháng 4 năm 2014. 276 nữ sinh trường trung học tại thành phố nhỏ bé mặt đông bắc Nigeria bị bắt cóc, khiến toàn thế giới phẫn nộ. Một số nhỏ các nữ sinh này đã trốn thoát trở về, nhưng vẫn còn 219 người không trở lại, mặc dù chiến dịch Bring Back Our Girls được phát động mạnh mẽ khắp nơi trên mặt đất. Tuy nhiên, đây không phải là vụ bắt cóc duy nhất do Boko Haram chủ mưu. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, cho đến nay có ít nhất 2.000 phụ nữ bị nhóm quá khích Hồi giáo này bắt cóc tại Nigeria kể từ đầu năm ngoái 2014. Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức thiện nguyện bảo vệ nhân quyền, tố giác và mạnh mẽ lên án sự kiện nhóm quá khích Boko Haram chĩa mũi dùi tấn công vào các mục tiêu vô phương tự vệ như những trẻ em, nam, nữ. Từ 6 năm nay, các cuộc nổi loạn hay tranh chấp vũ trang đã giết hại 15.000 em tại nước này. Ông Muhammadu Buhari, người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria hồi cuối tháng 3 vừa qua, đã tuyên bố sẽ đặt cuộc chiến chống Boko Haram làm trọng tâm nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 29 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra bi quan về số phận của các nữ sinh bị bắt cóc nói trên. Còn cô Malala Yousafzai, người được trao giải Nobel Hòa bình năm ngoái, đã viết trong một thư ngỏ gửi các nữ sinh bị bắt cóc nhân dịp kỷ niệm một năm này như sau. Theo ý tôi, nhà chức trách Nigeria và cộng đồng thế giới đã không làm đủ mọi cách để giúp đỡ các bạn. Hỡi những chị em can đảm của tôi, họ phải cố gắng hơn nữa để giải thoát các bạn. Với bao nhiêu người khác nữa, tôi sẽ nỗ lực tạo sức ép trên họ để các chị em được trở về với tự do.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 sắp tới là tháng hoa kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria giúp các tín hữu Kitô đang sống trong các môi trường tục hóa sẵn sàng loan báo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mời gọi các tín hữu, dù thuộc tầng lớp nào, cũng hãy đi ra ngoài, đừng co cụm vào mình, tìm đến những môi trường đang có nhiều lầm than, những nơi mà Ngài gọi là ngoại ô của cuộc sống, để mang tin mừng của Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa hoặc đã xa lìa Ngài. Như hôm 11 tháng 4 vừa qua, khi tiếp kiến 1.300 nhà đào tạo thuộc các dòng tu, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị về trách vụ cao cả, huấn luyện các tu sĩ, về sứ mạng, về lòng hăng say loan báo tin mừng của Chúa Kitô, ra đi tới bất kỳ nơi nào trong mọi khu ngoại ô để nói với tất cả mọi người về tình thương của Chúa Giêsu, nhất là với những người xa xăm, kể lại tình thương ấy với những người bé mọn nghèo hèn và cũng để cho mình được họ rao giảng tin mừng. Như các vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Francisco luôn nhắc nhở về sứ mạng của mọi Kitô hữu làm chứng tá cho Chúa Kitô và truyền giáo. Thiên Chúa đã yêu thương gia đình nhân loại đến độ ban con duy nhất của Ngài để toàn nhân loại nhờ Người mà được cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy các môn đệ của Chúa làm chứng cho anh chị em đồng loại về tình yêu vô biên của Chúa. Chúa Giêsu đã ủy thác cho giáo hội trách nhiệm tiếp tục rao giảng tin mừng cứu độ cho nhân loại. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu: các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vì trong số hơn 7 tỷ người trên thế giới, một số lớn vẫn chưa được nghe giảng tin mừng và chưa tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Như tại Á Châu, chỉ có 2,9% dân ở đại lục này là tín hữu Công giáo. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Roma, làm sao họ có thể tin nơi Chúa nếu không bao giờ được nghe nói về Ngài? Làm sao họ có thể nghe nói về Ngài nếu không có ai rao giảng? Và làm sao người ta có thể rao giảng nếu không được sai đi? Vì thế, đức tin tùy thuộc sự rao giảng, và sự rao giảng được thực hiện bằng việc công bố lời Chúa Kitô, Roma đoạn 10 câu 14 và tiếp theo. Sự rao giảng không nhất thiết được thực thi bằng lời nói, nhưng nhất là bằng cuộc sống. Mới đây hôm 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 7.000 thành viên Con đường Tân Dự Tòng và gửi thêm 31 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, tổng cộng là 200 gia đình với 600 người con. Trong dịp này, ông Kiko Aguayo, người sáng lập Con đường Tân Dự Tòng, cho biết có nhiều gia đình thuộc con đường này được gửi tới miền Bắc Âu, nơi có nhiều người xa lìa Kitô giáo, và đời sống gia đình của họ thường bị tan rã. Những gia đình thuộc Con đường Tân Dự Tòng thường đông con, và họ sống rất gắn bó yêu thương nhau. Sự kiện này khiến cho nhiều người dân bản xứ ngạc nhiên, tò mò, họ tìm hiểu về các gia đình ấy và dần dần trở về với giáo hội. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến ấy, Đức Thánh Cha nhìn nhận Con đường Tân Dự Tòng là một thiện ích lớn lao trong giáo hội. Ngài cảm ơn và đề cao tinh thần truyền giáo của các thành viên con đường này. Nhiều gia đình sẵn sàng từ bỏ mọi sự cùng với con cái ra đi truyền giáo theo lời mời gọi của các giám mục. Mỗi đoàn truyền giáo gồm có một linh mục, 4 hoặc là 5 gia đình. Họ đến sống tại những vùng đã xa rời đức tin Kitô hoặc chưa được nghe loan báo tin mừng. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ đã hiến con của Ngài để ban cho chúng ta ơn được hiến mạng cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, thế giới ngày nay rất cần sứ điệp cao cả này. Bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xa cách Thiên Chúa, tại bao nhiêu khu vực ngoại ô của Âu Châu và Mỹ Châu, cũng như tại bao nhiêu thành thị ở Á Châu. Con người ngày nay ở mọi góc trời rất cần được nghe biết Thiên Chúa yêu thương họ. Tình yêu là điều có thể. Nhờ các gia đình thừa sai của anh chị em, các cộng đồng Kitô có nghĩa vụ thiết yếu là làm cho sứ điệp ấy trở nên cụ thể và hữu hình. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá mà các gia đình thừa sai cầm trong tay, rồi Ngài trao các thánh giá ấy cho 33 linh mục quỳ gối để lãnh nhận, các vị tháp tùng các gia đình trong các đoàn thừa sai mới. Cũng với mối quan tâm trên đây, trong tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha tha thiết mời toàn thể giáo hội cùng với Ngài cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, giúp các tín hữu Kitô đang sống trong các môi trường tục hóa sẵn sàng loan báo Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Quang do Xuân Diệu và Ban Hợp Sướng trình bày, nhạc và lời của cố linh mục Joachim Hoàng Kim.
Sống của ta chúc mừng cuộc vô hình diễm phúc của Chúa.
Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.
Lạy Chúa, chúng con vui lòng và thánh giá, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa kêu gọi thực thi công lý cho những phụ nữ bị hãm hiếp trong các cuộc xung đột. Vatican, tiến trình thẩm định về đạo lý Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ đã kết thúc hôm 16 tháng 4 vừa qua với sự chấp nhận của Bộ Giáo lý Đức Tin đối với phúc trình về việc thẩm định này. Lampedusa, 15 thuyền nhân Hồi giáo từ Phi Châu đã bị cảnh sát Italia bắt giữ vì đã ném 12 thuyền nhân Kitô xuống biển sau một vụ cãi lộn trên thuyền khi vượt biển từ Libya vào Italia hôm 14 tháng 4 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.